Trâm Y kính chào quý vị đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một nhà hoạt động công đoàn trẻ tuổi vừa được trả tự do vô điều kiện giữa những áp lực gia tăng từ Mỹ về vấn đề nhân quyền Việt Nam, trong lúc Hà Nội mong muốn gia nhập Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, vốn yêu cầu tôn trọng quyền của người lao động, quyền tự do lập hội và công đoàn độc lập. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh được phóng thích sớm 2 năm 8 tháng hôm 26 tháng 6 trong bản án 7 năm tù về tội danh phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân, vì rải truyền đơn, tổ chức cho công nhân đình công, đòi tăng lương và đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho người nông dân bị mất đất. Tạp chí Thanh niên hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ cô gái nhỏ bé, dấn thân hoạt động xã hội từ độ tuổi đôi mươi, người có tên trong danh sách các tù nhân lương tâm tại Việt Nam được quốc tế biết tiếng.
Vào ngày 29 tháng 5, ban giám thị của trại giam Thanh Xuân gọi Minh Hạnh ra, đưa cho Minh Hạnh một tờ giấy là đơn xin đặc xá và một tờ giấy là lời cam kết, nói rằng thả Minh Hạnh về. Thì Minh Hạnh mới hỏi có điều kiện gì không, bởi vì Minh Hạnh sẵn sàng là ô đủ, chứ Minh Hạnh quyết không nhận tội. Ban giám thị có trả lời với Minh Hạnh rằng không có điều kiện gì cả, mà điền vào cái tờ đơn này để hợp lý hóa hồ sơ để đưa Minh Hạnh về. Ngoài ra không có một cái yêu cầu là phải nhận tội.
Xưa nay các yếu tố chính thì được nhà nước nêu lên khi mà giảm án cho tù nhân lương tâm. Một là lao động cải tạo tốt hoặc là nhận tội xin khoan hồng. Mà Hạnh nói là Hạnh không hề nhận tội xin khoan hồng. Và nếu mà nói về cái khía cạnh lao động cải tạo tốt đó, thì chắc cũng không áp dụng vào trường hợp của Hạnh, là vì Hạnh cũng đã đôi lần chống lại lệnh lao động ở trong trại giam. Như vậy thì cái lý do chính của việc phóng thích này như thế nào? Theo chỗ Hạnh được hiểu,
ban giám thị nói với Minh Hạnh rằng có nhiều yếu tố lắm. Một là có thể là bệnh già yếu, hai là có thể là bị bệnh nguy hiểm, người kinh tế trụ cột trong gia đình, hoặc là lý do khách quan nào đó, chẳng hạn như là về ngoại giao.
Trong những cái lý do đó thì Hạnh thấy là cái lý do nào phù hợp nhất đối với trường hợp của mình?
Trường hợp ngoại giao là phù hợp nhất mà Minh Hạnh thấy.
Vì sao?
Dựa trên vào ngày 24 tháng 4 năm 2014, có hai phái đoàn của chính phủ Đức và lãnh sự quán Na Uy tại Việt Nam đã ghé thăm Minh Hạnh trong trại giam Thanh Xuân.
Hạnh cùng hoạt động chung với hai người bạn đồng chí hướng là Hùng và Trương. Vì sao là Hạnh chứ không phải là Hùng hay Trương được phóng thích sớm như vậy?
Thật sự là mẹ Minh Hạnh đã đi khắp nơi cầu cứu, không chỉ cho Minh Hạnh đâu, mẹ Minh Hạnh còn kêu gọi cho anh Trương Anh Hùng, hy vọng rằng chính quyền Việt Nam trao trả tự do cho anh Trương Anh Hùng như là những tù nhân lương tâm khác, đặc biệt là chị Mai Thị Dung.
Hạnh đã rất là nhiều lần khẳng định là mình không bao giờ nhận tội, không bao giờ xin khoan hồng. Nhưng mà báo Quân đội Nhân dân hôm 18 tháng Giêng năm nay, họ nói rằng xin trích nguyên văn: trước vành móc ngựa, Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã thành khẩn thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, đồng thời xin được khoan hồng. Chính vì vậy mà Đỗ Thị Minh Hạnh đã được hưởng mức án nhẹ hơn nhiều so với những cái tội phạm khác có cùng hành vi. Thật hư ra sao?
Minh Hạnh buồn cười lắm. Nếu mà Minh Hạnh mà nhận tội thì cái phiên tòa đầu tiên Minh Hạnh sẽ không bao giờ hát. Phiên tòa đầu tiên Minh Hạnh hát, anh Trương hát và anh Hùng thì đứng rất là hiên ngang. Gương mặt anh Hùng là đưa lên trên trời. Sự thật là các anh em rất là kiên cường.
Người ta thường nói đó là mình ở trong cái cảnh ngộ đó, mình trải qua những cái hoàn cảnh đó thì mình mới đồng cảm và mình mới có thể dấn thân hoặc là mình có thể lên tiếng tranh đấu cho những cái quyền lợi mà trong đó có của mình. Hạnh bảo vệ cho quyền lợi người công nhân, bảo vệ cho quyền lợi của nông dân bị mất đất. Nhưng mà thật sự là Hạnh không phải là một công nhân, mà gia đình Hạnh cũng không phải nằm trong những cái diện gọi là bị mất đất đai. Vì sao Hạnh lại quan tâm tới những cái quyền lợi của giới nông dân, giới công nhân mà mình không phải là một thành phần trong đó?
Có một cái câu chuyện này đã khiến Minh Hạnh quan tâm đến công nhân. Đó là một lần Minh Hạnh đi từ Sài Gòn về quê của Minh Hạnh trên một chuyến xe. Thì Minh Hạnh ngồi bên cạnh đó thì có một cái người công nhân và ẵm một đứa con nhỏ. Ở Minh Hạnh trò chuyện thì chỉ là công nhân điều. Chị mới kể cuộc sống làm điều của chị nói là khổ lắm. Mà nhiều khi làm việc đói quá phải ăn cắp điều mà ăn. Những cái lời chị kể làm cho Minh Hạnh lúc đó cảm thấy suy nghĩ rất là nhiều. Và bạn bè Minh Hạnh cũng có một số người làm công nhân cũng kể cho Minh Hạnh nghe về cuộc đời của họ. Mà Minh Hạnh cảm thấy có một sự đồng cảm và thương xót. Minh Hạnh cảm thấy mình may mắn hơn. Và làm sao mình phải giúp đỡ họ để họ có thể sống một cuộc sống tốt hơn.
Từ cái phút ban đầu bắt đầu tìm hiểu về hoàn cảnh của họ cho tới những cái hoạt động thật sự giúp họ, đi rải truyền đơn kêu gọi đình công, kêu gọi công nhân đòi tăng lương, không biết là Hạnh làm cách nào để có thể tiếp xúc gần gũi với giới công nhân để tìm hiểu thêm về cái tình cảnh của họ.
Khi mà Minh Hạnh tốt nghiệp phổ thông á, mà lên Sài Gòn bắt đầu đi học và xin việc làm, thì khi đó Minh Hạnh lại thấy nhiều cảnh cơ hàng hơn. mình khao khát muốn nếp họ, nhưng mà Minh Hạnh lúc đó là đứng giữa cái ngưỡng cửa là cô đơn lắm, không có ai để mà chỉ bảo hay là dẫn dắt cho Minh Hạnh. Thì Minh Hạnh vô tình có được một người anh, thì anh cho Minh Hạnh địa chỉ một vài người để Minh Hạnh có thể tìm hiểu. Và anh nói rằng là cái điều đó là tùy sự quyết định và lựa chọn của Minh Hạnh để đưa ra một quyết định sáng suốt. Thế là Minh Hạnh đã lặn lội từ miền Nam ra tới miền Bắc, đi khắp nơi để tìm những nhà đấu tranh dân chủ. Và trong suốt mấy năm trời thì Minh Hạnh đã tìm được anh Trương Anh Hùng và rất là nhiều người khác. Cái nhóm của Minh Hạnh quyết định thành lập Lao Động Việt.
Có cái yếu tố nào thúc đẩy Hạnh đánh đổi cái tuổi trẻ, cái ngưỡng cửa tương lai đầy hứa hẹn của mình để dấn thân vào con đường đầy chông gai? Hạnh muốn nói gì về cái sự lựa chọn đó không?
Khao khát là Việt Nam có một cái công đoàn riêng của người công nhân trong nước, và cái công đoàn đó phải được công nhận. Đó là cái mục đích mà các anh em muốn hướng tới. Chính vì vậy mà Minh Hạnh mới dấn thân bước vào con đường này, xuất phát từ lòng yêu nước. Minh Hạnh chỉ thấy bất công và Minh Hạnh muốn đi và phải đi. Minh Hạnh cũng bị rất là nhiều sự cản trở, nhất về phía gia đình. Minh Hạnh phải từ bỏ tất cả để mà Minh Hạnh bước đi.
Nhưng mà những cái hoạt động mà Hạnh nói là xuất phát từ lòng yêu nước, thấy bất công không thể khoanh tay đứng nhìn, thì bị nhà nước nói là rải truyền đơn vu cáo, bôi nhọ đảng, kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng, hay là tham dự những cuộc họp của những tổ chức phản động hải ngoại. Đó là những hành vi bất hợp pháp. Hạnh phản hồi như thế nào?
Đó là đối với họ thôi. Tại vì thật sự ra là Minh Hạnh không còn tin tưởng vào công đoàn Việt Nam sau một cái thời gian tìm hiểu về phía công nhân. Tại tất cả những công đoàn Việt Nam không đứng ra để bảo vệ quyền lợi của công nhân. Bây giờ Minh Hạnh sẽ viết đơn đi đâu để khiếu kiện đây? Họ quy chụp Minh Hạnh, quy chụp lòng yêu nước của những anh em khác để chụp mũ. Chẳng qua là họ không cho phép những cái công đoàn đứng từ phía công nhân để đấu tranh cho quyền lợi của công nhân.
Hạnh cũng đã từng nói là nếu không làm được gì nhiều thì ít nhất Hạnh được khóc cùng với bà con qua những cái hoạt động mà dấn thân bảo vệ họ. Những cái giọt nước mắt trong lao tù đó nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời của Hạnh?
Nước mắt của Minh Hạnh không phải là dành cho sự đớn đau về thể xác, mà dành cho sự đớn đau về những cảnh đời cùng khổ của người dân Việt Nam. Và chính những cái điều đó làm cho Minh Hạnh có một cái động lực để bước tiếp con đường của mình. Minh Hạnh tin rằng chân lý sẽ chiến thắng và Minh Hạnh sẽ quyết đi đến hết con đường của mình.
Những ngày tháng trong tù, Hạnh trải qua như thế nào? Có gì đáng nhớ?
Rất là nhiều điều đáng nhớ. Hạnh phúc với tình đồng đội, cảm thấy căm phẫn với cái sự hành hạ đê hèn của chính quyền cộng sản đã đối xử với Minh Hạnh. Trại giam Xuân Lộc có một cái thái độ ứng xử khinh miệt và muốn đè bẹp Minh Hạnh. Minh Hạnh kịch liệt phản đối và chống đối lao động.
Vâng, họ phân biệt đối xử với Hạnh như thế nào?
Bằng cách là gửi Minh Hạnh vào một cái phòng là những người án từ tử xuống chung, hoặc là những cái tiền án tiền sự nhiều, rất là dữ để mà có thể là canh chừng Hạnh. Họ đã dùng những phương thức sử dụng tù trị tù, tù xử tù, đánh đập Hạnh, sử dụng bạo lực với Hạnh. Hạnh bị đánh rất là dã man, đánh hội đồng. Minh Hạnh không biết là Minh Hạnh phải chịu bao nhiêu cú đạp, bao nhiêu cú đá, còn bị nhốt lên một cái xe đẩy trông giống một con heo vậy.
Một cô gái nhỏ bé giữa chốn lao tù khắc nghiệt, không nhận tội, không sợ hãi, không lùi bước. Điều gì đã tiếp sức cho Hạnh?
Là gia đình Minh Hạnh đã ở bên cạnh Minh Hạnh rất nhiều. Trong 4 năm lao tù như vậy đó, Minh Hạnh không biết được là bên ngoài cộng đồng được tới kêu gọi cho Minh Hạnh nhiều đâu. Minh Hạnh nghĩ là Minh Hạnh đã chiến thắng. Chiến thắng ở đây là đã làm cho gia đình Minh Hạnh hiểu Minh Hạnh, ủng hộ con đường của Minh Hạnh. Điều đó Minh Hạnh cảm thấy hạnh phúc mà trước đây Minh Hạnh chưa bao giờ có được.
Một cái nét đặc biệt khác ở Minh Hạnh mà người ta có thể nhìn thấy so với những cái tù nhân lương tâm khác đó là một cái thái độ phải nói là lạc quan. Hạnh hát trên đường tới tòa, Hạnh hát trên đường về trại giam, và ngay sau khi được trả tự do Hạnh cũng hát. Một cái hình ảnh người ta ví von như là một con chim, dù nó bị nhốt trong lòng nhưng mà cái lồng sắt đó chỉ có thể giam giữ được cái đôi cánh của nó, nhưng mà không thể nào giam hãm được tiếng hót của nó. Bây giờ cái con chim đó nó đã được tự do ra bên ngoài rồi, thì liệu trong những thời gian sắp tới cái tiếng hót của nó sẽ như thế nào, và những cái sải cánh sắp tới của nó sẽ ra sao?
Khi mà Minh Hạnh hát, Minh Hạnh chỉ nghĩ là mình chẳng khiếp sợ làm gì. Mình hãy hát, bởi vì hát là Minh Hạnh muốn gửi điều đó cho anh em đồng đội của mình. Dùng những cái tiếng hát đó có thể là khuấy động lên phong trào đối với các thanh niên trẻ, các bạn bè anh em, và đặc biệt là cổ vũ tinh thần cho những tù nhân lương tâm. Trong đó có hai người bạn của Minh Hạnh, đó là anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, bạn Đoàn Huy Chương, và cả chị Mai Thị Dung, hiện nay đang phải chịu đau đớn gần như là kiệt quệ ở trong trại giam Thanh Xuân. Minh Hạnh cũng muốn gửi đến các bạn giới trẻ là nếu các bạn đấu tranh thì các bạn đừng nên sợ tù đầy. Bởi vì các bạn nên cảm thấy giống như Minh Hạnh, là cảm thấy may mắn khi được ở tù. Bởi khi mà các bạn ở tù, các bạn sẽ hiểu được rất là nhiều vấn đề mà có thể là các bạn bỏ lỡ, các bạn lãng quên, hoặc là những gì các bạn chưa làm được, chưa thực hiện được. Thì sau khi mà ra khỏi tù, các bạn sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm để mà các bạn có thể áp dụng tiếp cho con đường của mình. Minh Hạnh sẽ tiếp tục cái con đường mà mình đã chọn,
tiếp tục gắn bó với công nhân, nông dân.
Như vậy rồi, bởi vì đó là con đường mà Hạnh luôn trung thành, tuyệt đối.
Có người cho rằng là đấu tranh là tránh đâu, thì mình đấu tranh để làm gì? Mang lại được lợi ích gì cho mình hay không? Đối với những người bạn trẻ mà có thắc mắc đó thì Hạnh trả lời như thế nào?
Tại sao bạn lại cứ hỏi lợi ích cho bản thân mình? Mà tại sao bạn không hỏi rằng lợi ích của đất nước nằm ở đâu? Minh Hạnh chỉ có thể là hỏi lại các bạn câu hỏi đó mà thôi.
Vừa rồi là cuộc trao đổi với nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh sau khi cô được trả tự do. Hai người bạn của cô là nhà hoạt động Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng cùng bị bắt vào năm 2010, hiện vẫn đang thọ án tù lần lượt là 7 và 9 năm.